Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày mùng 1 tháng 12 năm 2022, thứ năm trong tuần thứ nhất mùa vọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 7, câu 21, câu 24 đến câu 27. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành? Thì ví được như người khôn xây nhà trên đá, dù mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát, gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành." Quý ông bà và anh chị em thân mến, phụng vụ lời Chúa hôm nay đưa chúng ta đến phần kết của chương 7, tin mừng theo Thánh Matthêu, để được nghe Đức Giêsu định nghĩa thế nào là người môn đệ chân chính, cũng như lời mời gọi phải sống triệt để căn tính của người môn đệ, thì mới được chung hưởng phần phúc nước trời. Đó là, không phải bất cứ ai thưa với Thầy: lạy Chúa là được vào nước trời, nhưng chỉ có những người thực hiện ý Chúa Cha, kẻ ấy mới được vào nước trời. Như vậy, qua giáo huấn của Đức Giêsu, người môn đệ chân chính là người thực thi các giáo huấn của Chúa, những người dám sống những đòi hỏi của tin mừng cách thực tế, chứ không phải chỉ trên đầu môi chót lưỡi. Không chỉ hiểu mà còn phải sống và thi hành những gì đã cảm nghiệm. Vậy các giáo huấn của Chúa là gì? Thưa, đó là những mối phúc đã được Đức Giêsu vạch ra trong bài giảng trên núi. Trong đó, Đức Giêsu dạy: "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, ai hiền lành, ai sầu khổ, ai khát khao nên người công chính, ai xót thương người, ai có tâm hồn trong sạch, ai xây dựng hòa bình, ai bị bắt hại vì sống công chính, ai vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bắt hại." Khi thi hành các giáo huấn và sống các mối phúc đó, người môn đệ đã trở nên khôn ngoan, biết lo cho cuộc sống mai sau, biết xây đời mình trên đá, chứ không phải trên cát. Một khi đã đặt cuộc đời mình trên nền tảng vững chắc, thì dù mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào, căn nhà cũng không sập, vì nhà ấy được xây trên nền đá. Nghe lời Chúa và đem ra thực hành là tạo nền móng vững chắc cho cuộc sống. Vì thế, Đức Giêsu đã nói: "Phúc cho ai nghe lời Chúa và đem ra thực hành." Thánh Phaolô Tông Đồ trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô thì nói rằng: "Không ai có thể đặt nền móng nào khác ngoài nền móng đã đặt sẵn là Đức Giêsu Kitô." Như thế, chỉ khi đến với Đức Giêsu và ở lại với Người, chỉ khi lắng nghe các giáo huấn của Người và đem ra thực hành, cuộc đời chúng ta mới tìm thấy ý nghĩa trọn vẹn. Vì Đức Giêsu chính là đá tảng cho ta nương náu, là nền móng để chúng ta xây dựng cuộc đời. Lắng nghe và thi hành lời dạy của Chúa, chính là chìa khóa dẫn đưa chúng ta vào tương quan mật thiết với Thiên Chúa, là bảo chứng cho đời sống vĩnh cửu của chúng ta mai này. Quý ông bà và anh chị em thân mến, viên gạch của người Kitô hữu không phải là một viên gạch bình thường như bao viên gạch, nhưng đó là một khối đá được đúc nén bằng những chất liệu của cuộc sống đức tin giữa cuộc đời. Những chất liệu này là yếu tố quan trọng để cho viên gạch có khả năng kết nối với các viên gạch khác, làm cho tòa nhà được kiên vững trước những giông tố có thể xảy đến. Chất liệu của cuộc sống đức tin chính là lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành. Mùa vọng đã khai mở và mỗi người đang chuẩn bị tâm hồn đón chờ Chúa đến. Chúng ta hãy để cho lời Chúa như ngọn đèn soi bước chúng ta, dẫn đưa chúng ta bước đi trong bình an, hy vọng. Vì cuộc đời chúng ta được xây trên nền tảng vững chắc là các mối phúc của Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết kết hợp với Chúa, lắng nghe những giáo huấn của Người và đem ra thi hành bằng cả cuộc sống của chúng con. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Hải.
Tin Lisbon, Bồ Đào Nha. 200.000 người đăng ký tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Lisbon. Một tháng sau khi bắt đầu chương trình đăng ký, đã có 200.000 người tại các nước ghi tên tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 năm 2023 tại Lisbon, Bồ Đào Nha, trong đó có Đức Thánh Cha Francisco. Đức cha Americo Aguiar, giám mục phụ tá tại Lisbon, kiêm trưởng ban tổ chức ở địa phương, cho biết trong số những người đăng ký, đông nhất là từ Ý, Brazil, Tây Ban Nha và Pháp. Trong những ngày qua, Đức cha Aguiar đã tổ chức cuộc họp báo để giới thiệu chương trình mục vụ tại Trung tâm Thánh Mẫu Fatima, cách thủ đô Lisbon 120 cây số, và nhấn mạnh sự liên hệ chặt chẽ giữa Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm tới với Fatima, vì trung tâm này là nơi duy nhất đã có kinh nghiệm về việc đón tiếp con số người đông đảo nhất. Fatima không những là điểm hội tụ đối với những người trẻ hành hương tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ, mà còn đối với cả Đức Thánh Cha Francisco. Ngài cho biết rất có thể Ngài cũng sẽ đến Fatima nhân dịp đến Lisbon để gặp gỡ giới trẻ thế giới. Đức Thánh Cha đã từng tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro, Brazil năm 2013, rồi tại Cracovia, Ba Lan năm 2016 và Panama năm 2019. Đức Cha Aguiar cũng nói rằng tiến trình đồng hành trong giáo hội hiện nay cũng giữ một vai trò như Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Những người trẻ cũng sẽ có cơ hội nói về vấn đề này tại Lisbon vài tháng trước khi Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới tiến hành vào tháng 10 năm 2023 tại Roma. Ngoài ra, Đức cha José Ornelas de Carvalho, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha cho biết, đề tài hòa bình cũng sẽ là một điểm chính của Ngày Quốc tế Giới Trẻ vì chiến tranh tại Ukraine.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha giải thích tại sao không truyền chức thánh cho phụ nữ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho ban biên tập tạp chí America của dòng tên ở Mỹ phổ biến hôm 28 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã giải thích tại sao không truyền chức thánh cho phụ nữ. Trả lời câu hỏi của ký giả, Ngài nói gì với một phụ nữ đang phục vụ trong đời sống giáo hội nhưng họ cảm thấy được kêu gọi trở thành linh mục? Đức Thánh Cha đáp, đây là một vấn đề có bản chất thần học. Tôi nghĩ rằng chúng ta khắc xén yếu tính của giáo hội nếu chúng ta chỉ xét con đường chiều kích thừa các vụ trong đời sống giáo hội. Con đường không phải chỉ có chiều kích thừa các vụ thánh chức. Giáo hội là phụ nữ, giáo hội là một hiển thể. Chúng ta đã không khai triển một nền thần học phụ nữ suy tư về điều đó. Chúng ta có thể nói chiều kích thừa các vụ là chiều kích của giáo hội Phêrô. Nguyên lý Phêrô là nguyên lý thừa các vụ. Nhưng có một nguyên lý khác còn quan trọng hơn nữa mà chúng ta không nói, và đó là nguyên lý Maria, là nguyên lý nữ trong giáo hội, phụ nữ trong giáo hội. Trong đó, giáo hội thấy mình được phản ánh vì là phụ nữ và là hiển thể. Một giáo hội chỉ có nguyên lý Phêrô sẽ là một giáo hội mà người ta thu hẹp vào chiều kích thừa các vụ mà không có gì hơn nữa. Trái lại, giáo hội rộng lớn hơn là một thừa các vụ. Giáo hội là hiền thê vì thế phẩm giá phụ nữ được phản ánh trong con đường này. Và có một con đường thứ ba là con đường hành chánh, con đường giáo hội. Chúng ta có thể nói đó là đặc tính Maria, không phải là con đường thần học nhưng là một hành chánh bình thường. Trong lĩnh vực này, tôi nghĩ chúng ta phải dành chỗ nhiều hơn cho phụ nữ. Chính với các tính trên đây, Đức Thánh Cha đang bổ nhiệm nhiều phụ nữ có các vị trí quản trị hành chánh của giáo hội, như trong Hội đồng Kinh tế của Tòa Thánh.
Tin Moscow, Liên bang Nga. Nga chào mừng sự trung gian của Tòa Thánh. Phát ngôn viên Điện Kremlin tuyên bố, Nga chào mừng đề nghị làm trung gian của Tòa Thánh để giải quyết xung đột tại Ukraine. Tuyên bố hôm 28 tháng 11 vừa qua, ông Dmitry Peskov nói với báo chí rằng, chỉ nhiên chúng tôi chào mừng ý chí chính trị làm trung gian của Vatican, nhưng xét vì trong thực tế và trên lý thuyết tình trạng mà chúng ta có hiện nay là về phía Ukraine không có sự đồng ý như thế. Cách đây hơn 10 ngày, Đức Giáo Hoàng Francisco cho biết Tòa Thánh sẵn sàng làm tất cả những gì có thể để làm trung gian và chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí America phổ biến ngày 28 tháng 11, ký giả hỏi Đức Thánh Cha, Ngài giải thích thế nào lập trường của Ngài về cuộc chiến tranh này cho người Ukraine, người Mỹ và những người khác hỗ trợ Ukraine? Đức Thánh Cha đáp, khi tôi nói về Ukraine, tôi nói về một dân tộc đau thương, và khi có một dân tộc tử đạo, thì có nghĩa là có một ai đó làm cho họ tử đạo. Khi tôi nói về Ukraine, tôi nói về sự tàn ác, vì tôi có nhiều thông tin về những đoàn quân tràn vào Ukraine. Nói chung, những người đến từ Nga thì tàn ác hơn, nhưng không từ truyền thống Nga, như những người Seseni, người Buryati, v.v. Chắc chắn kẻ xâm lăng là nước Nga, đó là điều rất rõ ràng. Phản ứng về nhận định trên đây của Đức Thánh Cha, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, mạnh mẽ phản đối và nói rằng, nhận định này không còn là một sự ghét người Nga, nhưng là một sự băng hoại sự thật mà tôi cũng chẳng biết ở mức độ nào. Trong những thập niên 1990 và trước năm 2000, người ta nói hoàn toàn ngược lại về chúng tôi. Người ta nói chính người Nga, người Slav tra tấn hành hạ các dân tộc vùng Kavkaz. Và giờ đây, họ nói chính dân tộc miền Kavkaz tra tấn những người Slav. Đây phải là một sự băng hoại sự thật. Mặt khác, hãng tin ANSA của Ý truyền đi hôm 29 tháng 11, cho biết đại sứ Nga cạnh tòa thánh, ông Alexander Avdiyev cũng bày tỏ sự phẫn nộ của Nga về những lời của Đức Thánh Cha trong cuộc phỏng vấn dành cho báo America về sự tàn ác của các toán quân Nga tại Ukraine, nhất là những người Buryati và Seseni. Ông nói với hãng tin RIA Novosti của Nga rằng, tôi đã bày tỏ sự phẫn nộ về những lời ám chỉ ấy và nhấn mạnh rằng không gì có thể làm lay chuyển sự gắn kết và hiệp nhất của dân Nga gồm nhiều chủng tộc khác nhau.
Tin Ukraine. Hai linh mục gần thuốc cứu thế Ukraine bị Nga bắt. Hai linh mục gần thuốc cứu thế tại miền Donetsk, mặt đông Ukraine đã bị quân Nga bắt giam và cáo buộc về tội có những hành động khuynh đảo chống lại các lực lượng Nga chiếm đóng miền này. Đó là cha Ivan Levitsky và Bogdan Geleta, cha sở và cha phó giáo cứ sinh nhật Đức Mẹ ở Mariupol bên bờ biển Azov. Quân Nga bắt hai linh mục và nói rằng hai cha có võ khí đạn dược và những sách về lịch sử Ukraine. Tòa giám mục giáo phận Donetsk thuộc giáo hội Công giáo Nghi lễ Đồng Phường mau lẹ phủ nhận những lời buộc tội này. Trong thông cáo, Đức cha Maxim Rabuka, giám mục phụ tá giáo phận sở tại, kêu gọi trả tự do ngay cho hai linh mục và gọi hành động bắt giam hai vị là một sự phủ nhận hoàn toàn các nhân quyền căn bản của con người. Hai linh mục thi hành sứ vụ hoàn toàn hợp pháp từ ba năm nay. Đức cha nói, hai vị bị bắt, rồi nhà dòng và nhà thờ của các vị bị khám xét. Sau đó, để biện minh, quân Nga bịa ra chuyện các sách lịch sử và các võ khí giấu ở dưới hầm. Đức cha Maxim cũng nói rằng, trong chiến tranh kinh khủng hiện nay, hai linh mục vẫn luôn giúp đỡ dân chúng, bày tỏ mối quan tâm hiền phụ và tử mẫu của giáo hội đối với mọi tín hữu ở trong tình trạng bị chiếm đóng thê thảm này do quân Nga trên lãnh thổ Ukraine. Giáo xứ sinh nhật Đức Mẹ từ nay bị đóng cửa đối với các tín hữu, vì thế việc tụ họp các tín hữu trở nên khó khăn tại Berdyansk. Đức cha Maxim kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho hai linh mục. Ngoài ra, trong những ngày qua, một linh mục khác đã bị quân Nga bắt tới Melitopol và trả tự do vài giờ sau đó ở Zaporizhia.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp các linh mục sinh viên Mỹ Châu Latin. Sáng ngày 28 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các linh mục sinh viên Học viện Giáo hoàng Mỹ Châu Latin ở Roma và nhắn nhủ các vị hãy sống đời nội tâm với Chúa, gần gũi dân chúng. Trong bài huấn dụ ứng khẩu, Đức Thánh Cha nói, anh em đừng quên nghĩ đến Chúa, hãy nghỉ ngơi một chút trước sự hiện diện của Chúa và kể lại cho Chúa mọi sự trong cuộc sống của mình. Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, anh em hãy chú ý đến Chúa, chứ đừng chú ý đến màn hình của điện thoại di động. Và Ngài tâm sự rằng, tôi rất đau lòng khi thấy một linh mục tốt lành chăm chỉ làm việc mà quên đi viếng mình Thánh Chúa. Xin anh em đừng nghiện điện thoại di động, lệ thuộc cái thế giới chống quả ấy. Hãy nghiện cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-xu. Chúa biết chúng ta cần điều gì, và Chúa có một lời để nói với chúng ta trong mỗi hoàn cảnh. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các linh mục rằng, anh em là những mục tử của dân Chúa, chứ không phải là những giáo sĩ của nhà nước, đừng rơi vào thái độ giáo sĩ trị, là một trong những sa đọa trầm trọng nhất. Hãy chú ý, giáo sĩ trị là một trong những hình thức trần tục tinh thần, nó làm biến thái, hư hỏng, và đưa đến chỗ sa đọa, nhấp mũi lên trời, làm cho anh em xa lạ với xứ sở, quên đi gốc gác nguyên quán của mình. Thánh Phaolô đã nhắn nhủ môn đệ Timôthê: "Con hãy nhớ đến mẹ và bà của con, nghĩa là hãy trở lại cội rễ của mình, đừng quên mẹ và bà của con. Tôi cũng đã nói điều đó với mỗi người trong anh em, hãy trở về đoàn chiên từ đó chúng ta xuất xứ." Tin Baghdad, Iraq. Mỗi tháng có 20 gia đình Kitô rời khỏi Iraq. Đức Hồng Y Luis Rafael Sacco, giáo chủ công giáo Kande, cho biết mỗi tháng có 20 gia đình Kitô rời khỏi Iraq. Hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng truyền đi ngày 25 tháng 11 vừa qua đưa tin. Đức Hồng Y Sacco cho biết các tín hữu Kitô phần lớn tập trung tại các thành thị ở vùng bình nguyên Ninive và các vùng khác ở miền Bắc nước này. Họ tiếp tục rời khỏi Iraq với nhịp độ 20 gia đình mỗi tháng. Những nhận định báo động trên đây được truyền đi qua các kênh thông tin của Tòa Thượng Phụ. Theo đó, hơn một nửa số Kitô hữu Iraq đã xuất cư trong những thập niên gần đây, và nhiều người khác đang ở trong danh sách chờ đợi. Đức Hồng Y nói đến nhiều yếu tố xã hội, chính trị, môi trường đã góp phần tạo nên tình trạng trên đây một cách từ từ và âm thầm. Ví dụ tình trạng bất bình về chính trị và xã hội, bất an, thiếu cơ may bình đẳng, nạn kỳ thị và những biện pháp thiệt thòi trong công ăn việc làm, thiếu các quy luật pháp lý bảo vệ sự bình quyền hoàn toàn giữa mọi công dân, kể cả các tín hữu Kitô trước mặt pháp luật. Đặc biệt, Đức Hồng Y Sacco nói đến tình trạng thiếu một luật lệ về vị thế pháp lý của các tín hữu Kitô, khiến họ tiếp tục bị kỳ thị dễ dàng. Ví dụ, luật về hôn nhân, thừa kế hoặc việc giữ nuôi các con cái vị thành niên. Luật pháp Iraq vẫn theo truyền thống pháp chế Hồi giáo, chiếu theo luật Sharia. Đức Hồng Y Sacco cũng nói rằng, nếu có ai không muốn chúng tôi ở lại đất nước này như những công dân có cùng phẩm giá như những người khác, thì xin hãy nói thẳng để chúng tôi có thể đương đầu với vấn đề này trước khi quá trễ.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Đối với mỗi người, việc chuẩn bị và lo lắng cho mình có được một nơi ở lý tưởng, tiện ích, đầy đủ là điều hoàn toàn hợp lý. Thế nhưng, cùng với những quan tâm và chuẩn bị về phần vật chất kia, bạn và tôi có bao giờ chăn trở đi tìm cho mình lẽ sống, rồi khắc khoải và khát khao tìm thấy một chỗ tựa nương tuyệt vời, một chốn ẩn thân đích thực và lành thánh hay chưa? Cho dẫu câu trả lời là có hoặc không, thì thiết nghĩ, sự thắc mắc rất xác đáng và cần thiết của tác giả Thánh Vịnh thứ 15 sẽ là một lời gợi ý đẹp, chắc chắn và rõ ràng cho mọi tâm hồn. Ở khúc dạo đầu, cách hỏi của tác giả Thánh Vịnh như khiến ta phải mỉm cười, vì nhận ra những nét duyên thẳng thắn, chân thành, nhưng lại không thiếu sự khôn ngoan qua lời thân thưa. Lạy Chúa, ai được vào ngủ trong nhà Chúa, được ở trên núi thánh của Ngài? Khi hỏi như thế, tác giả Thánh Vịnh đã bày tỏ ước muốn vốn ẩn chứa trong lời hỏi là được vào ngủ trong nhà Chúa, được ở trên núi thánh của Chúa. Bên cạnh đó, người hỏi cũng trực tiếp hỏi chủ nhà, mà ở đây là chính Chúa, để mong câu trả lời cho mình. Trong sự băn khoăn thánh thiện ấy, tác giả không chờ đợi Chúa phải đưa ra lời đáp trả và giải thích, mà nhanh nhẹn nêu bật lên câu trả lời với một loạt tố chất và phẩm tính của những người xứng đáng, đó là kẻ sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng, bụng nghĩ sao nói vậy, miệng lưỡi chẳng vu oan. Lắng nghe và gẫm suy những lời này, có lẽ ta không cảm thấy khó khăn để hiểu và để nhận ra tính rõ ràng mà tác giả Thánh Vịnh muốn nhắn gửi. Nơi đó, những điều chóng qua ở bên ngoài, tưởng chừng như quan trọng là của cải vật chất, sự giàu sang, tri thức, tài năng, hoặc những gì tương tự, lại chắc chắn không phải là yếu tố nền tảng đảm bảo cho ta được bước vào trong nhà Chúa. Nơi đó, những điều giá trị ở bên trong con người qua cách sống vẹn toàn, qua tư tưởng, lời nói, việc làm thẳng ngay, lại chính là điểm nhấn quyết định tất cả. Thêm vào đó, cùng với việc khắc họa rõ nét hình ảnh đẹp của một con người chân chính, tác giả Thánh Vịnh lại tiếp tục điểm tô cho bức chân dung này thêm phần đẹp hơn, đáng yêu hơn, nhờ tình thương, tình liên đới với tha nhân và một đời sống quảng đại vô vị lợi. Thật vậy, còn gì đáng chân quý hơn khi ta gặp được ai đó sống theo tiếng lương tâm và có lối ứng xử tinh tế cao thượng? Cụ thể là, không làm hại người nào, chẳng làm ai nhục nhã, coi khinh phường gian ác, trọng ai kính Chúa Trời. Lỡ thề mà bị thiệt, thì cũng chẳng rút lời. Cho vay không đặt lãi, chẳng nhận quà hối lộ mà hại đến người ngay. Cho đến lúc này, khi liệt kê gần như đầy đủ những điều cần thiết cho người được vào nhà Chúa, trong niềm xác tín sâu xa, tác giả Thánh Vịnh đã khẳng định, nhấn mạnh và tóm kết. Phàm ai làm những điều này, không hề nao núng chuyển lay bao giờ. Về phần chúng ta, có lẽ chúng ta cũng có mối bận tâm giống như tác giả Thánh Vịnh, và cũng hiểu, cũng biết rõ về những gì đã được nhắc đến là quan trọng để mang lại cho ta sự sống đời đời làm gia nghiệp. Nhưng rồi, ta có bao giờ ý thức và mong muốn đổi thay bản thân theo hướng thiện lành, để ngày sau hết, ta hân hoan vui mừng được Chúa đón mời, được Chúa chúc phúc và cho thừa hưởng vương quốc đã được dọn sẵn. Lạy Chúa, giữa những nỗi lo lắng của cuộc sống đời này, nguyện Chúa thương giúp cho con cũng biết dành thời gian để lo lắng cho cuộc sống đời sau. Ước gì những tâm tình mà tác giả Thánh Vịnh thứ 15 đã thể hiện, được con đón lấy và dần dần trở thành tâm tình ước muốn của chính con. Ước gì con không dùng sự khôn ngoan khéo léo Chúa thương ban theo kiểu thế gian, nhưng biết chuyên chăm tìm kiếm và sống theo kiểu của con cái ánh sáng. Ở gần bên Chúa và vững tin Chúa đang đồng hành nâng đỡ, con xin Chúa đừng để con e ngại khi phải sửa đổi những yếu đuối, bất toàn, và cho con thấy cần hãi sợ chính những viếng lười tâm linh, những sự chần chừ dựng dưng nơi con sẽ tạo thành rào cản trên chặng đường tìm về nhà Chúa. Chúa ơi, nếu như khi lắng nghe lời Chúa, con nhận được sự bảo đảm và được cho biết nhà Chúa có nhiều chỗ ở, thì xin cho con luôn nỗ lực cố gắng và chuyên tâm chuẩn bị ngay từ phút giây hiện tại, mà không thờ ơ với ân phúc cao cả ấy. Amen.
quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.